Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi tương phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas với học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản. Hiện giờ thì cái người mà gần ông Tổng thống Obama nước Mỹ nhất trong ba người này chính là anh Đỗ Thông Minh, phải không ạ? Chào anh.
Gần nhưng mà chắc cũng có 450 km đó anh ạ.
À vâng.
Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston và Dallas. Xin chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ.
Vâng, kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục cùng với lại quý khán giả. Hồi nãy anh Đỗ Thông Minh có nói là chúng ta cũng biết được rằng là Tổng thống Barack Obama hiện nay đang có mặt ở Nhật để mà tham dự cái hội nghị thượng đỉnh G7, nhưng mà anh nói là xa tới 400 mấy chục cây số, như vậy là xa lắm à thưa anh?
Dạ vâng, tức là ở cái tỉnh nó gọi là tỉnh Mie thì trong đó nó có cái khu vực như quý vị thấy nó gọi là Mie Ise-shima, thì đó là một cái vùng thuộc tỉnh Mie. Và tỉnh Mie nó có cái, đối với thế giới thì chắc không ai để ý lắm đâu, nhưng đối với người Nhật thì có lẽ ai cũng biết, vì nơi đây nó là cái tổ đền thần đạo, tức là giống như là Mecca đối với người Hồi giáo vậy đó. Cho nên đối với người Nhật thì ai cũng hướng về đây. Và chúng tôi như hướng dẫn du lịch thì thường các đoàn đi với Evitavo thì thường thường đều ghé cái đền tổ đình này. Thì đây đó là một cái thành tỉnh ở ven biển, và nó có vẻ còn không có phát triển cái kiểu kính nghệ, mà nó phát triển mang tính chất cổ kính. Cho nên cái kỳ này thì họ ở đây có lẽ cũng khá yên tĩnh. Thành ra nó ở phía nam của Tokyo khoảng 450 cây số.
Nhưng mà cái kỳ này đó thì anh Đỗ Thông Minh với lại anh Quang Hưng thấy là ông Obama đến không được ông Thủ tướng Nhật dẫn đi ăn sushi nữa, mà bây giờ mới đương kẹt cái vụ Okinawa. Là bởi vì là xảy ra cái vụ này, chính ông Obama lần này là phải xin lỗi về cái vụ mà binh lính Mỹ ở tại Okinawa rất là bê bối đối với phụ nữ Nhật, phải không anh?
Thưa, thực ra cái chuyện này nếu mà nói từ ngày quân đội Mỹ đóng ở đây, tức là sau Thế chiến thứ hai tới giờ, như chúng ta biết, như vậy là đã 70-71 năm, thì thỉnh thoảng 5-3 năm nó lại xảy ra một lần, 5-3 năm nó lại xảy ra một lần từ đó tới giờ. Và mỗi một lần như vậy thì thường thường người đại diện cao cấp nhất ở tại Okinawa đứng ra xin lỗi, và cũng là hứa hẹn sẽ là tiến hành cái vấn đề quân chỉ nghiêm ngặt để tránh xảy ra. Nhưng mà thực tế thì nó vẫn cứ xảy ra, vài năm nó lại xảy ra. Thì đó là những cái chuyện mà gây coi như cũng rất là muộn phiền cho người dân Nhật. Thỉnh thoảng thì nó lại xảy ra những cái loại hình thức khác nữa, tức là ví dụ như căn cứ không quân đó, máy bay bay có khi bị rớt hoặc là rớt những cái đồ vật ở trên xuống. Thành ra vì vậy cho nên dân chúng Okinawa thì họ cũng không thích lắm. Thì như quý vị thấy là vẫn cứ có những cái cuộc biểu tình. Cái cuộc biểu tình đó chủ yếu nhắm vào cái căn cứ không quân, đó gọi là Fukushima. Đây là một căn cứ không quân của thủy quân lục chiến Mỹ. Chúng ta biết thủy quân lục chiến là một cái lực lượng mà gần như lực lượng viễn chinh đi đánh bên ngoài đó. Chủ yếu là thủy quân lục chiến, thì sau đó có thể là không quân, hải quân, bộ binh, nhân dân. Nhưng mà thủy quân lục chiến là cái lực lượng nâng đảo, thì họ có cái phi trường riêng. Thì ngày xưa đó có thể là nó nằm ở ven biên thôi, ở thành phố thôi, nhưng mà dần dần thành phố phát triển thì nó nằm lọt bên trong. Cho nên là có cái vấn đề là nên đưa cái căn cứ không quân này đi ra một vùng xa. Nhưng khổ một cái là không nơi nào nhận đó. Những ông mà tranh cử tại địa phương luôn luôn lên và kêu gọi là phải đưa nó đi, và những ông đó là những ông được đắc cử, và những ông ở các nơi khác thì làm tuyên bố là không bao giờ nhận cái căn cứ này. Thành ra vì vậy cho nên quý vị có thể tưởng tượng cái việc là về là Mỹ và Nhật đều đồng ý rời rồi, nhưng mà giờ đi đâu thì 20 năm rồi đâu, quý vị chỉ bàn là địa điểm thôi đó, chọn địa điểm thì có, nhưng mà cái người cái cách mà quận trưởng địa phương đó là luôn luôn họ chống đối, bởi vì họ có chống đối thì họ mới được lên bầu đó. Thành ra phải khi họ lên thì họ phải ráng thủ cái điều đó, mặc dù chính phủ thì cũng đã cố gắng là can thiệp chuyển bộ và hứa hẹn những cái sự là đầu tư để mà có thể nâng cao đời sống lên như là một cái sự bù đắp. nhưng mà tới 20 năm nó vẫn không đi đến đâu. Thì cái vụ mà lính Mỹ thì đây là một cái anh lính người Thái Lan đi chơi với một cô bạn gái người Nhật rồi đó là bất đồng như thế nào đó, giết thủ tiêu cô này đó, thì sau đó thì người ta điều tra ra, người ta bắt được đó. Thành ra cái chuyện này thì cũng tình trạng nó vẫn xảy ra như vậy, thì cũng là chứ cũng không phải là mới mẻ gì. Thành ra đương nhiên thì cũng hơi khó cho Tổng thống Obama, nhưng mà nếu nói về đại sự thì cái chuyện này lâu lâu nó vẫn xảy ra, chứ không phải chỉ bây giờ mới có.
Học giả Đỗ Tuân Minh, Anh Dương Phục cũng như là quý tín giả để ý thấy là cái việc mà quân đội Hoa Kỳ trú đóng ở bên Nhật ấy, nó là một trong những cái vấn đề mà người ta nhắc đến, nó có một số những cái tệ nạn giống như là trường hợp mà anh Đỗ Thông Minh có vừa gửi đến. Nhưng mà cái việc mà nhiều người thì ít khi quan tâm về cái việc mà Hoa Kỳ trú đóng lại quá nhiều ở bên Nhật rồi bên Đại Hàn. Đến khi đó mà cái cuộc bầu cử vừa rồi đó thì ông Donald Trump ông có nhắc đến là lý do tại sao mà Hoa Kỳ lại phải bỏ ra tiền để mà bảo vệ cho Nhật rồi bảo vệ cho Nam Hàn hoặc là bảo vệ cho những cái quốc gia khác, thì người ta cũng đặt ra cái câu hỏi đúng như vậy ha, lý do tại sao. Rồi sáng ngày hôm nay khi mà ông Tổng thống Barack Obama có đến Nhật, ông cũng nhắc lại những cái lời này, ông nói là ông Donald Trump không có biết gì về vấn đề ngoại giao cả. Thì cái điều này đó, phía bên người dân Nhật đó, thì họ nghĩ như thế nào cái lời phát biểu của ông Donald Trump về cái việc mà Hoa Kỳ buộc Nhật hay là Nam Hàn hoặc là những cái quốc gia đó mà từ xưa đến giờ được Hoa Kỳ bảo trợ là cần phải móc túi tiền hoặc là phải chi thêm tiền cho cái việc đó, chứ đừng có để đó để cho Hoa Kỳ phải chi tiêu quá nhiều tiền cho cái vấn đề mà bảo vệ cho họ được. Thì dư luận của người Nhật nó như thế nào, thưa anh Đỗ Thông Minh ạ?
Trước đây một thời gian, một vài tháng thì tôi cũng nghe ông Donald Trump ông nói về vấn đề này, và khi nghe ông nói về vấn đề này cũng như là đặt vấn đề Nam Triều Tiên cũng như là Nhật Bản nên chế tạo vũ khí nguyên tử để tự vệ vân vân, thì qua những cái điều đó thì chúng tôi thấy rằng là ông ta có thể là một người thành đạt về vấn đề kinh doanh nhưng mà không biết gì vấn đề ngoại giao và tình hình thế giới cả. Đó, vấn đề là như thế này, thưa rằng là ông cứ nghĩ rằng là nước Mỹ bỏ tiền ra để đi nuôi quân đội Mỹ và bảo vệ các nơi, không phải như vậy. Tất cả tiền quân đội Mỹ đóng ở tại nước Nhật này, Nhật trả 100%. Quân đội Mỹ đóng ở Hàn Quốc và ở Đức Quốc, các quốc gia địa phương phải trả 100%. Cho nên nếu mà nói một cách tổng quát, nước Mỹ thực hiện được cái việc chi phối thế giới mà không phải mất tiền. Chưa bao giờ có cái chuyện đó. Tức là đã, thứ nhất là giúp Nam Triều Tiên, thứ hai nữa là đánh bại hai cái kẻ thù, tức là Nhật trong quá khứ, và biến những kẻ thù đó thành ra đàn em của mình và phải gánh cái gánh nặng cho mình, chứ không phải rằng là nước Mỹ trả cái số tiền đó đâu. Thành ra mỗi một năm đó là khoảng 38-40 ngàn quân Mỹ đóng tại Nhật, nước Nhật phải chi khoảng 6-7 tỷ đô la đó, nước Nhật phải chi. Mà quý vị cũng biết rằng lính Mỹ là coi như là lính vua, đi đâu là bằng máy bay, phương tiện, nhà cửa, tất cả mọi thứ nuôi một người lính Mỹ bằng nuôi mấy sĩ quan Nhật đó. Đó, mà nước Nhật là phải gánh, Hàn Quốc phải gánh, Đức Quốc phải gánh, thì ông Trump ông nói về là ông không biết gì cả. Đó, cái điểm thứ hai nữa là nước Nhật là cái nước là nạn nhân đầu tiên và duy nhất cho tới nay về bom nguyên tử, và luật pháp nước Nhật là cấm đụng tới vấn đề bom nguyên tử, mà ông Trump thì bảo là các nước này hãy tên chế bom để mà tự vệ. Thì tất cả những điều đó cho thấy là ông quá kém về cái vấn đề tình hình thế giới.
Vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh đó, thì cái lần này đó thì những cái tin tức bên lề cho biết là ông ấy sẽ đến, ông Tổng thống Obama sẽ đến Hiroshima, là cái nơi, cái thành phố bị hủy hoại bởi cái bom Mỹ đó. Thế nhưng mà những cái tin liên quan đến cái chuyện có xin lỗi hay không xin lỗi về cái chuyện trái bom Mỹ đã hủy diệt thành phố này thì cái tin tức cho biết là chắc là không. Không cần thiết phải có xin lỗi, bởi vì là ông đã đến tận nơi rồi, ông ấy sẽ đến cái công viên tưởng niệm ở tại Hiroshima, thì cũng là một cái nghĩa cử rất là đẹp đối với Tổng thống Mỹ, lần đầu tiên có một ông Tổng thống Mỹ đến nơi này, Hiroshima, phải không anh?
Dạ vâng. Dạ thưa, qua những cái cuộc thăm dò chuẩn bị 1-2 tháng trước đây thì cho thấy rằng là người dân Nhật có thể nói là 70% mong mỏi Tổng thống Obama đến. Chứ còn cái không có phải là đi kèm với một cái điều là Tổng thống nên xin lỗi dân tình. Bởi vì trong cái vấn đề bom nguyên tử chúng tôi cũng xin trình bày để quý vị thấy là như thế này. Tôi ở đây 46 năm thì tôi thấy cũng có thể có một vài cá nhân, một số phần tử cực đoan hoặc là phản chiến ở chống Mỹ thì họ đặt vấn đề này nhiều, nhưng mà một cách chính thức đại đa số quần chúng và trong giới cầm quyền trung ương cũng như địa phương không bao giờ đặt vấn đề mà trách cứ về vấn đề cái chuyện này cả đó. Thế thì vấn đề là lý do tại sao? Thứ nhất là khi Mỹ chấp nhận thời Thế chiến thứ hai bao vây cấm vận để bắt Nhật ở rút khỏi một số những châu giới ở Mãn Châu hay là Trung Quốc, nhưng mà Nhật là cái nước đã đánh lén trong cái trận trên châu cảng. Và thứ hai là thời đó là thời quân Việt có nghĩa là phe nhóm quân nhân nắm quyền, cho nên rằng là họ đã tiến hành một cái chế độ độc tài nhồi nhét những cái tư tưởng thần trào để mà đẩy cái nước Nhật vào cuộc chiến, và nạn nhân đầu tiên của chế độ quân Việt chính là người Nhật. Chứ vì tưởng tượng thời Thế chiến là 5 triệu thanh niên phải ra chiến trường, 5 triệu nhé. Bây giờ chỉ có 250.000 là 1/20, và tất cả bây giờ là tình nguyện, là ngày xưa là tổng động viên. Và trong Thế chiến thứ hai, người Nhật đã chết khoảng chừng 3 triệu người, một nửa là lính, một nửa là dân. Thế thì trong tất cả những trận đánh ở Thái Bình Dương, nó phải nói là người Nhật rất là cảm tử, đánh khủng khiếp. Thế nhưng mà rốt cuộc đó, những cái trận đánh kéo dài 1-2 tháng, thì 10 người hết chết, hết 8, hết 9. Còn lại là bị thương, lòng càng dẫn dọng hết, họ bị cua. Thành ra, họ đã được ngồi nhét thành những cái tinh thần cực đoan như vậy. Như chúng ta biết từ là Kamikaze, lấy từ cái trận thần phong để chưa đánh quân Mông Cổ làm tinh thần cho những phi công cảm tử. Tại sao họ phải cảm tử như vậy? Bởi vì lực lượng họ yếu, họ muốn đánh mạnh thì họ phải chơi những điều như vậy. Thế nhưng mà rốt cuộc là cả đất nước tan nát, thì 60 thành phố của nước Nhật tan thành trong Thế chiến thứ hai. Chiến tranh Việt Nam mình bom đạn rất nhiều, nhiều bằng cả Thế chiến còn lại. Nhưng mà cái thành phố tan thành của mình không có nhiều, ví dụ như Quảng Trị, ví dụ như An Lộc đó, hay Bình Long, vài tên thành phố thôi, có cho là 5-7 thành phố thôi, nhưng mà nước Nhật là 60 thành phố tan thành mà cỡ như Hiroshima và Nagasaki đó. Thành ra khi mà nước Mỹ đánh lên Okinawa thì đó là Nhật cũng tử chiến, và trong cái trận tử chiến này đó 100.000 quân nhân Nhật chết và 100.000 người Okinawa chết, nước Mỹ cũng chết mấy chục ngàn. Cho nên nếu mà lúc đó thì Nhật cũng yếu thật rồi, yếu lắm rồi. Nhưng mà nếu mà cái tinh thần mà cứ quyết tử đó, thì mà Mỹ mà muốn đổ bộ lên bản đảo, thì người ta ước tính rằng là cuộc chiến có thể kéo dài 3-6 tháng nữa. Và có thể là nước Nhật sẽ chết thêm cả triệu người, và nước Mỹ cũng chết vài trăm ngàn quân nhân. Cho nên cái trái bom nó có mặt tích cực và tiêu cực của nó, nhìn cục bộ thì một trái bom, ngay tức khắc nó nổ. Ở thí dụ như Hiroshima nó đã làm 70.000 người chết. Sau đó bệnh tật phóng xạ có thể chết thêm nữa 70-80.000 nữa, tức là 180.000. Ở Nagasaki thì ít hơn thì cũng 120-130.000. Thế là con số quá lớn chưa bao giờ có, nhưng phải nhưng nếu cuộc chiến tiếp tục thì cái số chết nó còn gia tăng, mà nước Nhật còn thiệt hại nhiều hơn nữa. Cho nên trong cái rủi nó có cái này đó, cái một cái cố lớn nó đều có hai mặt như vậy. Thành ra vì vậy cho nên là người Nhật thì họ cũng mong hơn thoát ra khỏi cái cuộc chiến, cho hồi thua thì trước sau cũng thua. Và nếu mà cứ cái kiểu mà ngồi nhét cái tinh thần cứ tử thì là chỉ có tan nát thêm mà thôi. Chính vì vậy cho nên hàng năm họ đều tổ chức tưởng niệm, và luôn luôn thủ tướng cũng như thị trưởng như Hiroshima và Nagasaki, họ đều kêu gọi một cách chung chung là hãy hủy diệt bom nguyên tử trước khi bom nguyên tử hủy diệt thì chúng ta, chứ không hề có những cái ý tưởng là trách móc Hoa Kỳ về cái chuyện này. Có một điều là chúng tôi có gặp gỡ một số người từ Việt Nam đi ra, thì họ có kể cái câu chuyện như thế này. Họ kể cái câu chuyện là họ nghe nói là Hoa Kỳ đó muốn cất hai cái hố bom nguyên tử đó để mà coi như che giấu cái tội ác của mình, nhưng mà Nhật không chịu, Nhật vẫn cứ để như vậy. Thì câu chuyện này là một câu chuyện phàm, không có thật. Là bởi vì bom nguyên tử khi nổ là nổ trên cao, nổ cách mặt đất là 500-600 mét, không hề có hố bom. Quý vị có bao giờ nhìn thấy hố bom không ạ? Toàn thấy cái cây nấm hoặc chứ không bao giờ thấy hố bom cả. Tại vì cái bom nổ trên cao với một cái con sức không khá lớn như vậy đó, người ta cho nổ, tức là đưa thả ra khỏi máy bay một cái, thì người ta định giờ là nó cách mặt đất khoảng 500 mét là nó nổ. Cho nên là hoàn toàn không có hố bom như là chúng ta nghĩ bình thường. Và người ta ước tính là ngay từ cái tâm nổ phía dưới đất, nếu mà có nó lún chừng 20 cm là cùng mà thôi. Đó, thì thôi chứ không có hố bom. Thì cái câu chuyện vừa rồi cũng chỉ là cái câu chuyện là tự tượng ra để mà nghĩa là coi như là muốn chế bài nước Mỹ mà thôi. Thành ra về cái chuyện đó thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với mình như vậy, là Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã có những cái nỗ lực để hòa giải với người dân Hiroshima và Nagasaki. Tức là dù sao thì cái người dân họ là nạn nhân, họ chỉ có cái phản ứng mang tính chất cảm tính thôi. Thành ra từ xưa tới giờ Hoa Kỳ không có tham dự những cái buổi lễ đó, buổi lễ tưởng niệm hàng năm đó. Và mới đây nhất đó là năm 2012, tức là cách đây 4 năm, lần đầu tiên đại sứ Hoa Kỳ lúc bây giờ là ông John Rhodes đó, đã được coi như là bật đèn để mà ví dụ lễ kỷ niệm. Và sau đó năm 2013 ông cũng đi kỷ niệm là 2 năm. Sau đó đến năm 2014 thì lúc đó là bà đại sứ Carolyn Kennedy, con gái út của tổng thống Kennedy đó, bây giờ đang là đại sứ tại Nhật Bản và đi dự. Thành ra coi như đó là những cái lần mà chính thức một đại diện Hoa Kỳ đi dự. Và như chúng ta cũng biết là ngày mới đây đó, vào tháng 4 đó, 11 tháng 4 thì có cái hội nghị ngoại trưởng G7 tại Hiroshima, thì ông John Kerry cũng là lần đầu tiên cấp ngoại trưởng cùng với lại ngoại trưởng của các nước, cộng thêm không phải là G7 không mà bây giờ nó thêm EU nữa, đó là cũng đã đến viếng và đặt cái vòng hoa tưởng niệm. Thì riêng ông John Kerry ông cũng đã rất là xúc động, và cũng theo những chính sách chung của Mỹ và như là Tổng thống Obama đã đề ra, tức là ông kêu gọi tận diệt vũ khí nguyên tử, mặc dù cái điều này đã được Tổng thống Obama đề ra từ đầu nhiệm kỳ thứ nhất, và chính điều đó ông đã được giao giải thưởng Nobel. Nhưng mà chúng tôi thực sự nhận thấy thì cũng chưa có cái gì tiến triển về cái vấn đề về diệt vũ khí nguyên tử cả. Và bây giờ tiếp đến là Tổng thống Obama sẽ đến, thì chúng tôi được biết là Tổng thống Obama sẽ đọc một cái diễn văn kêu gọi vấn đề hủy diệt vũ khí nguyên tử, đồng thời có lẽ sẽ ngỏ cái ý coi như là truy điệu những nạn nhân nhưng mà không có xin lỗi. Thì nha quý vị nhớ, coi như nó có hai điểm. Thứ nhất là kêu gọi hủy vũ khí, thì đó là cái tinh thần chung của Hiroshima và Nagasaki cũng như là dân Nhật nói chung. Nhưng mà thêm cái vấn đề là truy điệu những nạn nhân chứ thôi, chứ không có vấn đề xin lỗi.
Trong cái cuộc mà viếng thăm của Tổng thống Barack Obama đến Hiroshima đó, thì hai phía, cái thứ nhất đó là những cái người mà họ có thể là chính quyền Nhật gửi những cái nạn nhân còn lại của cái vụ cái bom nguyên tử của Hiroshima đến tham dự cái buổi lễ có mặt của Tổng thống Barack Obama, đồng thời cũng gửi các cựu chiến binh của Hoa Kỳ đến đây đây nữa. Nhưng mà đây là không có hình thức gọi là xin lỗi, nhưng mà có một cái điều như thế này thưa học giả Đỗ Thông Minh, là trong suốt 70 năm qua người ta không thấy có những cái tổ chức gì có liên quan đến quốc tế tại cái thành phố Hiroshima này. Vậy thì trước cái khi mà cái bom nguyên tử đó, thì thành phố Hiroshima nó có cái tầm cỡ đó như thế nào, và cho tới ngày hôm nay sau cái vụ mà hủy diệt bởi cái bom nguyên tử đó, thì hình như là thành phố Hiroshima nó đã trở thành một trong những cái thành phố lớn của Nhật Bản, và vì vậy nó có đầy đủ các phương tiện để mà tổ chức những cái cuộc họp có tính cách quốc tế như thế này, phải không anh Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, thưa, thì nếu mà trong quá khứ lịch sử thì thời xưa thông tin nó cũng ít, và Hiroshima hay Nagasaki thì sẽ không có được ai biết đấy, nó không bị bom. Tức là nó cũng là một cái thành phố cỡ trung bình của Nhật Bản mà thôi. Nó không lớn như là Yokohama, Nagoya, Osaka hay Kobe. Đó. Thế nhưng mà do cái vấn đề bị hai cái bom như vậy, thành ra nó trở thành nổi tiếng. Và đương nhiên nếu mà để mà tổ chức hội nghị thì nó vẫn có thể đứng ra tổ chức, như là chúng tôi vừa trình bày đó, là ngày 11 tháng 4 đó, là tổ chức hội nghị thượng đỉnh là ngoại trưởng thôi, chứ cũng không phải là lãnh đạo mà là ngoại trưởng thôi, thì vẫn có đủ sức để mà tổ chức. Ở đây chúng tôi cũng xin thêm một vài chi tiết để liên quan quý vị biết là cái vụ thả bom nguyên tử đó, là ở Hiroshima và Nagasaki thì thời đó trong chiến tranh, cho nên cũng có một số người ngoại quốc hoặc là một số tù binh ngoại quốc bị bắt và đưa về đó, cho nên là khi cái bom nổ như vậy cũng có một số những người ngoại quốc chết nữa, chứ không phải riêng người Nhật, một con số nhỏ thôi. Nhưng cái điều đáng nói là cái bom thả xuống Hiroshima, tức là cái bom bằng uranium 235 thì có sức nổ tương đương cỡ 16 tấn TNT, và khi đó thì có một số người họ bị nạn tan thành hết đó, thì họ chạy về những thân nhân của họ ở Nagasaki. Họ không ngờ rằng 3 ngày sau họ bị lần thứ hai, cái đó có những cái đau đớn đến như vậy, bị tới 2 lần chứ không phải 1 lần. Tức là có người đó về tới đó, khoảng 200 người là về tới đó là bị lần thứ hai. Thì cái trái thứ hai đó, trái đầu nó gọi là Little Boy, trái thứ hai là Fat Man, thì nó mập, nó tròn hơn, thì nó lại dùng cái nguyên liệu đó là plutonium trong bản tuần hoàn nguyên tố nó là 94, còn cái kia là 92. 92 uranium là cái quặng trong thiên nhiên là nặng nhất mà con người tìm thấy, còn 94 đó là do tái xử lý cái uranium mà nó phát sinh ra cái nguyên tố mới và người ta thu thập lại và người ta chế tạo ra bom plutonium. Thì cái bom này là cái công thức mà Bắc Triều Tiên sử dụng, tức là nó không đủ sức để nó lọc uranium tinh luyện để chế bom mà nó lấy cái tái xử lý uranium nó ra plutonium, nó là thì cái trái thứ hai này nó có sức nổ tương đương, nó nặng hơn, nó khoảng 7 tấn rưỡi á, nó có sức nổ cỡ 20.000 tấn TNT, nhưng mà cái thành phố Nagasaki thì nó nhỏ hơn cho nên số người chết ít hơn. Thực ra cái đoàn máy bay khi mà họ bay á, Nagasaki là mục tiêu thứ hai thôi, nhưng mà mục tiêu đầu tiên á, thì khi bay ngang thì trời nó mù, trời mây mù cho nên sẽ không quan sát được cái hiệu quả của thả bom, cho nên cái đoàn thả bom này quyết định là thả mục tiêu thứ hai, thành ra Nagasaki là cái nơi đã gánh cái đau thương cho cái thành phố đầu tiên đó, thì nó có những cái câu chuyện như vậy. Và chúng tôi tin rằng là cái nghĩa cử của tổng thống Obama là một con người khá cởi mở, và ông kêu gọi hòa bình cũng như hủy diệt vũ khí nguyên tử, thì cũng như là được đại đa số người dân Hiroshima cũng như là Nagasaki người ta mến, tại vì họ là nạn nhân. Và chúng ta cũng biết là nạn nhân trong cái mặt tâm lý đó, đôi khi đó, họ cũng muốn kêu gào lên cho thế giới biết đó những cái thảm họa nó như thế nào. Mà bây giờ là người tổng thống Obama là một cái đứng đầu siêu cuồng của cả cái trái đất này, và đến để chứng kiến cái đó thì coi như cái tâm sự của họ cũng đã được giải bày.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ bên Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, những cái tin tức mà chúng tôi nhận được ở bên ngày cho thấy rằng là cái hội nghị G7 trên nguyên tắc là 7 cái quốc gia mà đường có cái nền mà công nghiệp mà phát triển đó là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản. Thế nhưng mà kỳ này thấy rõ là cũng có những khuôn mặt của các nhà lãnh đạo của khối Liên hiệp Âu Châu, và ngay cả bên Việt Nam cũng cử là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang đó, và có cái tin cũng ông cũng được đọc một bài diễn văn ở trong cái hội nghị. Thế nhưng mà cái hội nghị chính là bàn về vấn đề phát triển công nghiệp như thường lệ của cái khối G7. Nhưng kỳ này đó, theo như cuộc họp báo ngày hôm qua của ông Thủ tướng Nhật Bản Abe cho biết là cũng sẽ bàn và bàn nặng cái chủ đề là tình hình hiện nay tại Biển Đông, và đặc biệt là vai trò của Trung Cộng. Ông Abe có nói theo cái bản tin cho biết là ông hoan nghênh cái sự mà trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng mà lặp lại cái sự phản đối của Tokyo về cái chuyện mà bành trướng trên Biển Đông. Và ông Tổng thống Obama thì cũng có tuyên bố là kêu gọi Trung Quốc hãy giải quyết cái vấn đề tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình, và ông nhắc lại rằng Mỹ chỉ có quan tâm đến cái vấn đề quyền tự do hàng hải và quyền hàng không ở trong cái khu vực này, mà bây giờ Trung Cộng rõ ràng là muốn lấn chiếm và hạn chế cái tự do hàng hải. Anh Đỗ Thông Minh thì thấy rằng là cái hội nghị này liệu là nó sẽ đưa tới có một cái sự liên minh của các quốc gia tham dự cái hội nghị để mà chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng trong vùng Biển Đông hay không?
Cảm ơn thưa với anh Dương Phục và quý khán giả. Thì chúng ta biết là G7 là hội họp hàng năm, và các nước thay phiên nhau tổ chức, và cũng có lúc đã lên thành G8, tức là thêm nước Nga. Nhưng mà qua cái việc mà nước Nga tranh chấp với Ukraine thì cuối cùng là nước Nga đã bị loại. Và trong quá khứ chúng tôi thấy rất nhiều lần là phải nói là G7 cộng với EU, tức là một đại diện cho cả EU. Mặc dù đã có Đức, có Pháp, Anh trong đó, nhưng mà vẫn coi như một đại diện chung của EU thì luôn luôn có. Thành ra đó trên nguyên tắc chúng ta thấy thường thường xuất hiện là 8 người chứ không phải 7 người. Đó. Và bên lề cái hội nghị quốc tế lớn này đó, thì đôi khi nó lại có những cái hội nghị bên lề, tức là các quốc gia khác cũng sẽ đến thảo luận song phương hoặc là đôi khi là đa phương là sau cái hội nghị chính thức của 700 nước này. Ở đây thì chúng tôi cũng có chia sẻ một tí về cái vấn đề ngôn từ, tức là người trong nước họ hay đọc là G7. Thì thưa quý vị, G với G nó khác nhau như thế nào? G đó là cái tên, ví dụ ABC là tên của cái ký tự đó. Còn A bờ cờ đó là rap vần đó. Thì cái rap vần này ở ngoài Bắc là họ dùng rất nhiều từ thời ông Đang, và sau này ở trong Nam trước 75 đó, thưa quý vị, lớp bình dân học buổi buổi tối cũng có cái lối rap vần này. B thì đọc bình thường là chúng ta là BA3, nhưng mà đọc là BA3. Thành ra bờ đó là khi rap vần mới đọc là bờ, D là D, còn khi nào đọc là rap vần là GA thì gà. Cho nên chúng ta không thể gọi là G7 được, mà chúng ta phải gọi là G7, vì đây nó không phải là rap vần, và đây là gọi tên. Nhưng mà trong nước là lúc nào cũng G7. Đó, thì nó cũng chia sẻ cái việc một tí về cái cách dùng từ.
Nhưng mà cái cuộc cái cuộc mà hội nghị G7 lần này đó ở bên Nhật đó, thì chúng ta cũng phải nói rằng nó là cái nước mà hậm hực nhất chắc có lẽ là Trung Cộng. mấy ngày hôm nay Trung Cộng họ cũng đang dòm về phía G7 là xem coi họ bàn về cái vấn đề gì, và họ cũng đã lên tiếng nói rằng là vấn đề mà Biển Đông hay là vấn đề Biển Hoa Đông là không có được bàn vô trong cái hội nghị đó. Chắc chắn là thế nào cũng cũng nói về cái Biển Hoa Đông là bởi vì Nhật Bản đang có tranh chấp, phải không thưa học giả Đỗ Thông Minh? Anh nghĩ sao ạ?
Dạ vâng. Thì cái chuyện Hoa Đông thì chúng ta cũng biết là trên Hoa Đông thì nó có biển Hoa Đông ở phía Bắc rồi tới Biển Đông ở phía Nam. Thì cái Hoa Đông là tranh chấp cái quần đảo gọi là Senkaku đó, tức là đọc theo hướng Nhật là thuộc chữ tương cánh tự là tiên cát, còn phía Trung Quốc thì gọi là điếu ngư. Thì lâu nay cái không khí nó cũng hơi lắng một tí. Tức là Trung Quốc vẫn cho tàu hải giám, rồi ngư chính và máy bay bay tới gần. Mặc dù là Nhật không hề đóng quân ở trên cái quần đảo này, nhưng mà đóng gần đó cũng cách cả 100-200 cây số. Nhưng mà radar và phòng không cũng như máy bay thì lúc nào cũng sẵn sàng bao phủ vùng, cũng như là tuần tàu thì đi tuần xung quanh. Cho nên là sau hàng trăm lần, 200 lần các phương tiện của Trung Quốc, tàu bè đã đến gần, nhưng chưa bao giờ thực sự là đổ bộ hoặc là có những cái hành vi có vẻ như là muốn lên chiếm cái đảo thì vẫn chưa có. Thành ra bởi vì không phải là đụng Nhật không, nếu mà đụng Nhật mạnh quá thì chắc chắn sẽ đụng tới nước Mỹ, bởi vì nó có cái hiệp ước an ninh Mỹ Nhật trong cái điều số 5 ghi là nếu mà một nước bị đe dọa thì nước kia có cái nghĩa vụ hỗ trợ. Thành ra vì vậy chính cái điều đó làm cho Trung Quốc nó là dù lên tiếng mạnh mẽ đi chăng nữa và đã làm mình làm mẩy rốt cuộc cũng không đi đến đâu hết. Thế thì Trung Quốc cũng có lúc là lật cái cảnh lên đó, là như thế này, tức là nếu mà Nhật Bản đồng ý là có sự tranh chấp thì thôi chúng ta hãy tạm gác lại đó để mà làm ăn buôn bán vui vẻ, nhưng mà Nhật Bản không chấp nhận. Nhật Bản nói đất của tôi mà tại sao lại gọi là có tranh chấp đó, thì đó là cái vấn đề là hai bên vấn đề chủ quyền nó là như vậy. Và bây giờ như vấn đề Biển Đông đó, thì chúng tôi chuyển xét thấy là chúng ta cũng biết là cái Cộng sản Việt Nam vừa mới khánh thành cái cảng mới ở tại Cam Ranh, và cái cảng mới này đó trong tương lai không phải là cho nước nào thuê, nhưng mà nó sẽ có vấn đề là tiếp nhận tàu bè của các nước. Nói chung và coi như chúng ta cũng biết là tàu của Nhật cũng đang ghé đây, tức là với vấn đề là tiếp liệu hoặc vấn đề sửa chữa nghỉ ngơi vân vân, thì có thể tôi nghĩ rằng là trong tương lai cảng Cam Ranh sẽ là một cái cảng quốc tế vừa cho tàu thương thuyền mà vừa cho tàu chiến có thể ghé để tu bổ. Còn sau này nữa nếu mà tình hình căng thẳng nó đi tới đâu thì chưa biết, nhưng mà tạm thời nó như là một cái cửa hàng được mở để cho các tàu bè có thể vào, chứ nó không phải là cái khu vực cấm. Tuy nhiên vào thì anh sẽ thu huy lợi, thu thuế hoặc là coi như là thu tiền qua cái sự tiếp liệu vân vân vân. Thì tôi nghĩ là mục tiêu hiện thời của Cam Ranh nó là như vậy.
Vâng. Tin tức từ Việt Nam cũng cho thấy loan báo là ông Nguyễn Xuân Phúc, tân thủ tướng đó, thì cũng đi Nhật để dự hội nghị này. Tại sao lại có cái hội nghị G7 mà lại có một số các quốc gia không phải nằm trong cái khối G7? Thì người ta giải thích rằng là đây là những khách mời thôi. Còn có cả đại diện cả Indonesia, Lào, Bangladesh, vân vân cũng tới tham dự. Cái tham dự đây tham dự ngoài lề, bởi vì là những cái hội nghị chính đó, trong những cái phiên họp chính có những cái bài đọc diễn văn đó, còn có những cái phiên họp lẻ tẻ bên lề, và người ta nói cái phiên họp bên lề mới là quan trọng, mới đưa ra cái nhiều cái quyết định mà không phải là cái hội nghị chính. Thì ông Nguyễn Xuân Dũng thì cũng đã lên đường đi Nhật Bản, ông ta sẽ dạ vâng nói rằng là sẽ bàn nói chuyện với lại ông thủ tướng Nhật Bản ông KB. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã có cái lịch trình được nói chuyện về vấn đề mà song phương giữa Nhật và Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ như thế nào. Riêng về Trung Cộng thì bản tin lại nói lại một lần nữa là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng lên tiếng phản đối dữ dội và cho rằng là Mỹ qua cái sự mà viếng thăm Việt Nam rồi là cho phép bán các vũ khí mà sát thương mà trước nay bị cấm đó là một cái những cái mà Mỹ theo cái đe dọa của bên Trung Cộng là đừng có châm thêm cái ngòi lửa vào trong cái vùng mà đang sôi sục này. Anh Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, thưa về cái điểm này, về cái việc Mỹ bỏ cấm vận và vũ khí sát thương, thì thực ra nó có hai cái cách phản ứng của phía Trung Quốc. Về mặt ngoại giao chính thức thì tuyên bố là hoan nghênh, nhưng mà theo ai cũng nghĩ rằng là một kẻ cũng là bạn nhưng mà cũng có lúc hiềm khích mà nó trang bị vũ khí thì chắc chắn không phải là để chơi. và nó sẽ gây lo ngại, mặc dù thì ưu thế thì vẫn là phía Trung Quốc, nhưng mà một khi Cộng sản Việt Nam tăng cường vũ khí càng ngày càng nhiều, nhất là tăng cường quan hệ ngoại giao với nhiều thêm nhiều bạn nhiều bè, thì cái việc mà Trung Quốc mà có muốn tấn công hay gây hấn nó sẽ khó khăn. Và nếu như Việt Nam có nhiều vũ khí thì cái thiệt hại của phía Trung Quốc nó sẽ gia tăng, nhưng mà không thể nói được đó, bởi vì khi mà ông Tổng thống Obama tuyên bố bỏ cấm vận thì ông cũng nói là không nhắm tới nước nào, mà chỉ là thể hiện cái việc mà quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà thôi. Thì trên nguyên tắc là về chính thức ngoại giao thì Trung Quốc hoan nghênh, nhưng mà chúng tôi nghĩ là một mặt khác có những cái bài bình luận một cái cấp hơn một chút thì chắc chắn họ cũng tỏ ý cái bực mình của họ. Còn trong một cái đại hội như quý vị biết là cơ hội một năm mới có một lần, cho nên ngoài cái đại hội chính thức của các nước chủ chốt đó, thì thường vẫn có những cái đại hội bên lề, ngay cả ví dụ như hội nghị ASEAN thì cũng có những hội nghị bên lề. Ví dụ ASEAN thì có khi là đại diện của Hoa Kỳ hay đại diện của vài nước lớn của Nhật Bản cũng tới dự, tại vì dễ gì được có một cái đại hội mà cả chục nước như vậy, rồi là thì mình đến đặt chia sẻ một số vấn đề, thì đây là những cái cơ hội thằng ngoại giao rất là quan trọng. Thì ngược lại đối với lại G7 lại càng quan trọng hơn nữa, thì các nước trong vùng thì đương nhiên là phải tận dụng, nếu mà tới đây một dịp, nếu mà có những liên quan thì nói thí dụ thôi, không phải là ông Cúc đối với Việt với Nhật không thôi, mà đối với kể cả các nước còn lại, thì đây là cái cơ hội để có những cái cuộc hội thảo song phương, thành ra đương nhiên họ phải tận dụng cái cơ hội này.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản. Và chúng tôi đương bàn những cái chi tiết xung quanh hội nghị G7 đường diễn ra ở tại bên Nhật. Thưa anh Đỗ Thông Minh, khi mà ông Obama tới Việt Nam á, thì coi như là cơn sốt mà đường phố cũng thay đổi, rồi ngăn chặn an ninh đầy đường hết và trở ngại giao thông lắm. Bây giờ bên Nhật hiện có tới rất là nhiều các lãnh tụ quốc gia, không riêng gì ông Obama, nào là Thủ tướng Anh, Thủ tướng Canada, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, v.v. Thế thì nó có ảnh hưởng gì trong cái đời sống hàng ngày, có thay đổi gì, có xáo trộn gì không trong đời sống hàng ngày của Nhật? Nghe nói là hội nghị thì nó cũng xa Tokyo lắm, nhưng mà nó có ảnh hưởng phần nào không? Dân chúng có háo hức muốn để đón gặp mấy người này giống như ở bên Việt Nam, người ta đổ hàng ngàn người ra đường chỉ để mong được nhìn thấy ông Obama đi thoáng qua
một cái người chứ, hàng trăm ngàn người.
Vâng, cả ngàn người.
Nhật thì không có cái hiện tượng đó. Thưa quý vị rằng là dù sao nước Nhật cũng vẫn là một nước lớn, tuy là đồng minh đàn em của nước Mỹ, nhưng mà cái khoảng cách giữa Nhật với Mỹ nó không có quá lớn như là giữa Việt Nam với Mỹ. Và phía Việt Nam thì có thể có những cái tâm lý phức tạp hơn. Bởi vì cái cuộc chiến Việt Nam với Mỹ nó vừa mới trải qua, và trong quá khứ thì đảng Cộng sản Việt Nam thì nghĩa là chửi đế quốc Mỹ xâm lược ghê gớm lắm, nhưng mà cuối cùng thì người dân Việt Nam thì họ không nghĩ đơn giản như vậy, cho nên là đại đa số nhóm như là ông đại sứ đã nói 92% có cảm tình. Và cái chuyện đó là thể hiện rõ ràng, không phải đợi với ông Obama mà từ thời ông Clinton, Tổng thống Bush v.v. qua đều được rất là đông đảo người, và có thể là lần này còn đông hơn nữa. Mặc dù nhà nước không có coi là quốc khách và bắn 21 phát đại bác như là bắn tiếp Tập Cận Bình, nhưng mà Tập Cận Bình thì chỉ có nhà nước đón thôi, cùng lắm là một trường tiểu học được độ 100 em thì được huy động ra, tức là những em vô thưởng vô phạt được huy động ra, cái dân chúng là không có cái màn đổ ra đường để tiếp đón. Thành ra chúng tôi thấy rõ là cái sự kỳ vọng của người dân vào Hoa Kỳ coi như là muốn coi như sự Hoa Kỳ hỗ trợ, có thể là vấn đề an ninh, có thể là cái vấn đề dân chủ đó, và coi như là giúp cho Việt Nam là gia tăng cái tiềm năng của mình. Cho nên nó có một cái sự kỳ vọng khá lớn trong cái vấn đề hiện diện của ông Tổng thống Obama. Và như chúng ta cũng thấy, ông cũng có cố gắng dành, không phải là cái chuyện thuần túy chính trị không thôi, mà kể cả cái vấn đề tương lai giới trẻ hay là quan hệ với hai nước. Thành ra ông muốn nói chuyện với những cái tổ chức xã hội dân sự hoặc là giới trẻ, giới như là lãnh đạo trẻ trong tương lai, thì chúng ta thấy rất rõ ràng đó là cái nỗ lực của Tổng thống Obama và được người dân Việt Nam đánh giá cao. Mặc dù nếu mà nói một cách thẳng thắn thì các lãnh tụ nào cũng có thể là một kịch sĩ, tức là tất cả những chuyện nghị dân đó nó cũng có gọi là mang cái ý nghĩa như là nghị dân một ít nhiều chứ cũng không phải là không, nhưng mà dù sao vẫn còn hơn là cứng nhắc ở trong cái tòa nhà lâu dài của mình. Thành ra cái hành vi của Tổng thống Obama thì chúng tôi nghĩ được dân chúng Việt Nam đón nhận rất nhiều. Còn những cái hành vi đó đối với nước Nhật thì nó lại rất là bình thường. Ở nước Nhật thì hàng năm tổ chức hội nghị rất nhiều và ông Obama cũng qua Nhật 2-3 lần rồi. Thành ra thường thường cũng chỉ có nhà nước tiếp đón mà thôi. Và nếu mà trong trường hợp quốc khách thì ở riêng quốc khách cũng có trường tiểu học, các em ra cần đứng cái phần dân chúng thì không có thay đổi gì đặc biệt. Trừ vấn đề an ninh thì ngoài hơn 20.000 cảnh sát được huy động thì tất cả các ga chẳng hạn như vậy, những cái nơi bỏ rác đó thưa quý vị, họ nghiêm lại để tránh cái trường hợp mà bị đặt chất nổ vân vân, bị phá hoại nên cái việc này sẽ không thể.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở bên Việt Nam thì ông Oma có vẻ hơi nặng phần trình diễn, đi ăn bún chả ở cái quán lẹp xẹp, rồi thì đi nhảy nhạc rap với lại thanh thiếu niên Mỹ, tức là nhưng mà cái bộ đó thì nó có vẻ quyến rũ, đối với lại dân Việt Nam thấy nó có vẻ hấp dẫn lắm, lạ lắm, mà ông Tổng thống Mỹ rất là bình dân. Nhưng mà khi mà sang Nhật thì dĩ nhiên là ở một cái hội nghị G7 mà tổ chức như vậy thì không có cái màn mà ông ấy đi ra ngoài đường để mà tiếp xúc với dân chúng. Nhưng mà kỳ trước thì chúng tôi thấy ông cũng đã được ông Abe dẫn đi ăn sushi ở một cái quán lẹp xẹp ở tại Tokyo. Thì nó cũng là một cái chuyện bình thường bên lề hội nghị, tôi bảo ông anh, thế nhưng mà bên lề hội nghị của bên Nhật Bản kỳ này thì có quá nhiều những cái tiết mục phụ như anh nói đó, ngoài cái hội nghị chính còn biết bao nhiêu những cái hội nghị bên lề, và chính cái hội nghị bên lề thì người ta nói mới là quan trọng, mới có cái tính cách quyết định mà có thể xoay thể cái tình thế qua cái sự tiếp xúc lẻ tẻ giữa các lãnh tổ đến gặp ở bên lề của cái hội nghị như thế này. Vâng, bây giờ thì chúng ta còn có vài phút nữa, anh Đỗ Thông Minh, chúng tôi xin chuyển sang một đề tài phụ để thăm hỏi anh. Chúng tôi được biết có những cái thân hữu của chúng tôi ở bên Úc, nói là anh sắp sang Úc để mà ra mắt cái cuốn sách mà anh đã ra mắt nhiều lần rồi, nhưng mà anh chưa ra mắt bên Úc, có đúng vậy không ạ?
Dạ vâng, thưa là dù là ngày 2/6 thì chúng tôi sẽ đi Úc, sẽ có buổi nói chuyện đầu tiên. Và ngày 4/6 thì sẽ nói chuyện 5 nơi, tức là ở Brisbane, sau đó qua Sydney, rồi qua Melbourne, rồi Adelaide và cuối cùng là Perth. Thì trong quá khứ chúng tôi đã đi Úc nói chuyện 2 vòng, năm 2002 và 2007. Thì bây giờ cũng là 9 năm mới trở lại là nói chuyện vòng thứ 3. Thì ở tất cả các địa phương ban tổ chức cũng đã thành hình, và đặc biệt là được quý vị chủ tịch cộng đồng địa phương, các quý vị bác sĩ, luật sư các nơi thì rất là đã ủng hộ mạnh mẽ.
Thế thì chúc mừng anh chuyến đi được thành công trong tháng 6 đi sang bên Úc. Nhưng mà anh sang thì cũng có mục đích là ra mắt những cái cuốn sách của anh mà đã ra mắt ở bên Mỹ rồi. Vấn đề mà chuyển sách sang bên Úc cũng là một cái chuyện rất là vất vả, phải không anh?
Dạ thưa, bây giờ đó in theo cái lối gọi là tin on demand đó, tin nguyên phát của chúng tôi đặt in ở Mỹ, nhưng mà với phương tiện ngày hôm nay thì người ta có thể thiết lập nhà in ở khắp mọi nơi, người ta chuyển file đi, cho nên là sách không phải là in ở Mỹ mà là sách in ở một nhà in tại Úc. Và từ cái nhà in này rồi thẳng tới các địa chỉ tân hữu, cho nên chúng tôi đi tin nguyên phát là không cần phải mang sách như ngày xưa nữa. Ngày xưa in một nơi mỗi thứ một cuốn là in 1.000 chẳng hạn như vậy, rồi chúng ta cần bao nhiêu cứ lấy kem đi, còn bây giờ thì in theo cái nhu cầu mình dự đoán thôi, thì mình trả tiền cho nhà in bên Mỹ, nhưng mà cơ sở in của cái nhà in này tại Úc sẽ in.
Bây giờ thì cái làm cái lối
này đã nhưng còn sau này mà anh có đi cũng vậy. Nếu mình làm lối này thì thứ nhất là mình không phải cách đi, không phải trước gửi, mà nhất là không có tăng thuế rắc rối nữa, bởi vì nó in trong nội địa mà.
Vâng, cảm ơn những kinh nghiệm của anh, tại vì chúng tôi cũng chuẩn bị để sang Úc sau anh đấy, khoảng 2 tháng thì cũng được có các quý vị ở bên Úc mời sang để mà ra mắt cái cuốn sách mà chúng tôi vừa mới ra mắt tại Hilton cuối tuần vừa qua, thì cũng đường rất là ngần ngại, không biết làm sao mà mang sách sang bên nó được, nó nặng quá.
Bây giờ đề nghị với anh đó là nếu mà dù là khách anh đã có rồi, nhưng mà cái đó vì vấn đề cước rất là mắc, ngày nay tất cả cước bằng hàng không, kể cả mình sách theo rất nặng, anh cũng lớn tuổi rồi. Theo chúng tôi nghĩ thì cái sách in ở Mỹ đang có, cứ để ở Mỹ đi. Bây giờ anh chuyển cái bản PDF á, cho nhà in print on demand, có thể tại Mỹ cũng được. Nhưng họ, nếu mà họ có chi nhánh tại Úc thì càng tốt. Đó, nhất quan trọng là họ có chi nhánh tại Úc thì nó sẽ chuyển qua bên Úc, bên Úc gọi in. In như vậy á, chỉ mất trong từng 4-5 ngày và cộng kể cả nước Úc cộng mênh mông như vậy thì cái thời gian gửi tối đa là một tuần, tức là anh trừ hao thành 2 tuần để mà gửi tới các nơi, thành ra anh chỉ có trả tiền tại Mỹ thôi, còn khách là nó tự động nó tới tất cả mọi nơi mà anh đi tay không, trên nguyên tắc là tay không. Đó, có điều là giá thành một cuốn sách có thể nó sẽ đắt cỡ gấp rưỡi bình thường bởi vì số lượng mình ít, nhưng mà nó khỏe mọi chuyện, kể cả vấn đề đem sách vào Úc, nước Úc nó sẽ khó. Nước Mỹ là miễn thuế văn hóa phẩm mà không kiểm tra gì hết, nước Úc là họ đánh thuế. Anh nhập sách anh em vô họ hỏi cái này có bán không, nếu mà anh nói bán thì họ đặt vấn đề thuế, mà anh bảo anh không bán họ sẽ đánh cái dấu là vô xôn đầy ở trong sách luôn, không có cái dấu mà đóng trên sách. Cho nên là theo tôi nghĩ là cái vấn đề tâm thế của Úc hơi gắt gao đó, không nên vác sách 5-10 cuốn thì không sao, nhưng mà thùng này thùng kia đi qua thị trường thì rất là có vấn đề.
Vâng, cảm ơn cái kinh nghiệm chia sẻ của anh Đỗ Thông Minh. Thế mới thấy rằng là viết sách đã vất vả, mà làm sao phổ biến sách lại là một cái khâu vất vả hơn.
Tôi mà đi bác một thùng 20 ký, mình đi 20 mét là mình đứng yên thở rồi. Mà đâu phải một thùng đúng không? 5-10 thùng cứ đi một vàng lại quay trở lại. Rồi vali, rồi laptop của mình mà để lơ mơ mà mất nữa thì còn tiếc nữa. Cái thì chắc không ai đê đi đâu. Vâng. Nhưng mà vali này cặp mà để mà mình lơ mơ mà mình mất thì cũng phiền lắm. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái phần ở Mỹ thì anh cứ giữ Mỹ này, anh đi qua hành khắp nơi.
Dạ, vâng.
Nhưng mà bên Úc thì có lẽ là bằng cái lối in đó, nếu anh cần thì chúng tôi sẽ giới thiệu cái địa chỉ, cái nơi in để mà anh thực hiện, thì chắc chắn họ có nhà in tại Úc. Nghĩa là anh cho trước 2 tuần và an toàn là 20 ngày là bảo đảm có cách.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh rất là nhiều.
Thì cũng một lần nữa chúc mừng anh chị ra mắt sách thành công, nghe là quá thành công luôn. Dạ, xin chúc mừng.
Và cảm ơn anh Đỗ Thông Minh và xin kính chào anh, hẹn gặp lại cái phần tường trình trong kỳ tới ạ. Tôi kính chào anh, chúc anh một đêm an lành tại Nhật Bản.
Xin chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng, và xin kính chào quý thính giả của đài, và xin hẹn lại gặp lại kỳ sau ạ.
Vâng, xin chào.
Và chương trình này được bảo trợ bởi Star Cà Phê. Kính mời quý khách đến Star Cà Phê để thưởng thức từng giây phút hồi hộp của trận chung kết cúp C1 năm nay.
Star Cà Phê có cà phê thơm ngon, sinh tố bổ dưỡng, tiếp viên sinh.